Ngày 19 tháng 12, lời Chúa trong sách Thủ lãnh chương 13, câu 2 đến câu 7, câu 24 đến câu 25a. Hồi ấy, có một người đàn ông ở Soroa thuộc chi tộc Dan, tên là Manoát. Vợ ông sông sẻ và không sinh con. Sứ thần của Đức Chúa hiện ra với người vợ và nói với bà: Này, bà là người sông sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy bây giờ phải kiêng cự, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. Vì này, bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một Na-ria của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay người Philistine. Bà đi vào và nói với chồng rằng: Một người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi. Hình dáng của người như hình dáng của một sứ thần Thiên Chúa, rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu tới, và danh tánh người cũng không tiết lộ cho tôi. Nhưng người nói với tôi: Này, bà sẽ có thai và sẽ sinh một con trai. Bây giờ bà phải kiêng cự, đừng uống rượu và tức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một Na-ria của Thiên Chúa từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết. Bà sinh được một con trai và đặt tên là Samson. Đứa bé lớn lên và Đức Chúa chúc lành cho nó. Thần khí Đức Chúa bắt đầu tác động trên Samson. Đó là lời Chúa. Miệng chưa trang lời tan tùng Chúa, suốt ngày con chẳng ngỡ tôn vinh Ngài.
Miệng chưa trang lời tan tùng Chúa, suốt ngày con chẳng ngỡ tôn vinh Ngài.
Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đã cho con chú ân, như thần chỉ để cứu độ con. Núi đã và thần chỉ bảo vệ con, xin là Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. Con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kêu con ra khỏi lòng mẹ. Tới giờ này con vẫn chuyển đạo vì nghiệp của Ngài.
Miệng chưa chan lời tan tùng Chúa, suốt ngày con chẳng ngỡ tôn vinh Ngài.
Alleluia,
Alleluia,
lạy Đấng
Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 1, câu 5 hết câu 25. Thời vua Herodê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Abija, tên là ông Zacharia, vợ ông tên là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Không ai chê trách được điều gì, nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa, khi đến phiên của nhóm ông, theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã được chúng thăm và được vào dâng hương trong đền thờ của Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông sẽ đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ lên cao cả trước mặt Thiên Chúa, em sẽ không uống rượu và thức có men, em sẽ được đầy tràn Thánh Thần khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về cho Chúa là Thiên Chúa của họ, và đầy thần khí quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." Ông Zacharia thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già và tôi đã cao niên." Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel, hàng đứng chào hầu trước nhan Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này đây, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi nói, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ, sao ông lại ở trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói được gì. Họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh, còn ông chỉ giơ tay làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth, vợ của ông, có thai. Bà ấn mình 5 tháng, bà tự nhủ: Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người đoái thương cất nỗi khổ nhục của tôi chịu trước mặt người đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Với niềm tin của người Công giáo, chúng ta đã được Hội Thánh dạy một trong sinh hoạt quan trọng nhất của người Công giáo là cầu nguyện. Bởi vì có cầu nguyện mới bật lên cái mầm sống mới. Đặc biệt trong tiết mừng hôm nay, hay nói cách chính xác hơn
là đọc toàn bộ tin mừng của Luca, thì Luca cho chúng ta thấy việc cầu nguyện trước nhất là phát sinh sự sống mới, thứ hai là chỉ có cầu nguyện thì mới được lãnh phúc lành từ vị tư tế tối cao là Chúa Kitô, thứ ba là không tin Thiên Chúa thì bị câm, và sau cùng Chúa muốn chúng ta phải là người loan báo tin mừng phục sinh, muốn Chúa làm việc này chớ có mê rượu. Trở lại điểm thứ nhất, cầu nguyện bật lên mầm sống. Luca có những chủ đề đặc biệt này, đó là Luca nhấn mạnh về việc cầu nguyện, Luca nhấn mạnh về việc nghe lời Chúa, Luca nhấn mạnh về lòng thương xót của Chúa, đó là và Luca nhấn mạnh về của cải con dài lưỡi. Đây chúng ta đọc tin mừng Luca có bốn cái chủ đề đó, tôi đọc lại. Một là chủ đề cầu nguyện, hai là chủ đề nghe lời Chúa quan trọng, thứ ba là lòng thương xót của Chúa, và thứ bốn là của cải như con dao hai lưỡi. Trong bốn cái chủ đề này dưới lời bút của Luca thì cái chủ đề cầu nguyện nổi bật nhất. Lý do là chúng ta đọc tác phẩm của Luca mở đầu tin mừng này, ông cho thấy việc cầu nguyện, và cuối tin mừng này ông cũng viết về cầu nguyện. Như vậy ông viết về Chúa Giêsu, hay là sinh hoạt của Chúa Giêsu, hay nói cái khác là đời sống đức tin của chúng ta là đóng khung trong việc cầu nguyện. Cho nên mở đầu tin mừng ông nói về cầu nguyện, cuối tin mừng ông lại nhắc cầu nguyện. Mở đầu ông nói về cầu nguyện như thế nào? Tin mừng chúng ta vừa mới nghe đấy, ở chương 1, ông cho thấy tư tế Zacharia may mắn được chúng thăm vào cung thánh dân hương, và hôm đó được Chúa nhận lời cầu nguyện của ông cho ông được sinh con. Hai vợ chồng già coi như là đang dắt nhau đến đấng mộ. Vậy mà ông Zacharia cầu nguyện thì bật lên một mầm sống nơi đôi vợ chồng già. Đẹp không? Cái hình đó cho phép chúng ta nghĩ rộng hơn, xa hơn là cái thế giới này đang chìm đắm trong sự chết. Nhưng nếu biết cầu nguyện thì phát sinh sự sống. Thì vợ chồng già là dấu hiệu thế giới đi đến ngày tàn, con người đi đến tuyệt vọng. Nhưng cầu nguyện thì vợ chồng già này có một mầm sống mới Chúa cho người con sinh ra, đó là ông sau anh thầy già. Đẹp đó, mở đầu tin mừng ông biết như vậy đấy, và cuối tin mừng của Luca thì ông lại thấy Chúa Giêsu vì thực tế khi ngài đã hoàn tất sứ mệnh cha ngài trao là bị chết và sống lại, đó là hy tế của ngài. Và đêm Chúa Nhật ấy, đầu tiên khi ngài sống lại, ngài đến với các môn đệ đang hội họp nhau. Cái cách viết của tin mừng đêm Chúa Nhật, các môn đệ hội họp chính là đang dâng lễ. Chúa Giêsu có mặt, sau đó Chúa Giêsu dẫn họ ra Bethania và ngài giơ tay chúc lành cho cái cộng đoàn đó. Thì chúng ta thấy rồi đó, kết thúc tin mừng của ông là vị tư tế tối cao là Chúa Giêsu giơ tay chúc lành cho những ai thuộc về ngài. Và mở đầu thì ông cho thấy Luca đã chỉ cho chúng ta vợ chồng già cầu nguyện sinh người con. Đó. Cho nên rõ ràng cái viết của Luca cho chúng ta một điều xác định rằng cầu nguyện bật lên một mầm sống mới. Hãy cầu nguyện con người không đi vào đoạn tuyệt, không đi vào con đường ngõ cụt. Bởi vì Thánh Phaolô nói trong thư Ê-phê-sô, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót và Ngài còn ban cho chúng ta những ơn hơn làm chúng ta mơ ước. Việc cầu nguyện quan trọng như vậy. Nhưng Luca ghi lại lời Chúa Giêsu mở đầu chương 18: anh em hãy luôn luôn cầu nguyện, đừng nhàm chán. Sau khi Chúa Giêsu nói luôn cầu nguyện đừng nhàm chán thì Chúa nói dụ ngôn bảo quá sống công chính giữa đời mà ai cũng chê bài, ai cũng khi dễ bài, ai cũng nạt nộ bài. Bài đi cầu khẩn một vị thẩm phán bất lương, vậy mà cũng cầu khẩn, cuối cùng bài được bình đẳng. Đấy, Chúa bảo bảo quá đi cầu khẩn một người bất lương mà người bất lương còn nhận lời, huống chi chúng ta cầu khẩn với Thiên Chúa. Làm sao nói là Thiên Chúa bất lương? Chúa là giàu lòng thương xót mà. Đó là lý do Chúa bảo hãy cầu nguyện luôn. Cũng vì vậy mà chúng ta đọc Luca chương 4, Chúa Giêsu đã viết lại cho chúng ta cái thời phát biểu làm việc của Ngài. Một ngày ấy, ta thấy Ngài khởi sự sáng sớm là đi cầu nguyện, sau đó vào đường giảng lời Chúa. 9 giờ sáng xong việc ấy, Ngài mới ra đi để lo cho nhu cầu mọi người. Đẹp không? Chúng ta đọc ở chương 4 của Đông Ca cũng đã ghi này. Ở chương 1 của Marco cũng ghi như vậy. Nhất là ta đọc thấy một cái bối cảnh Đức Giêsu tất bật khi đến nhà mẹ vợ của Phêrô. Người ta bao nhiêu người bu đến, nhất là các bệnh nhân rất xả cõng đến, khiêng đến, cáng đến, ai đến thì Ngài cũng chữa lành, quý Ngài cũng trừ. Vậy mà Ngài tự nhiên bí mật, người ta đổ lắm đổ nát để kiếm, tìm kiếm, sao Ngài lại chạy trốn nhỉ? Nếu chúng ta có tài như Ngài, nỡ nào để bỏ người ta? Người ta khổ quá mà. Mà chỉ cần liếc một ánh mắt bệnh tật khỏi mà, cho người ta rờ vào áo gáo của Ngài là lành mạnh mà. Mà tại sao Ngài lại coi cái việc đó không quan trọng để rồi trốn đi đâu mất? Họ đổ lâm đổ nặng đi tìm kiếm, công Phêrô dẫn đầu đi tìm, tìm mãi cho tới sáng. Từ chiều đó họ đi đùng kiếm cả đêm, mãi tới sáng sớm gặp cái Ngài đang ở nơi vắng, Ngài cầu nguyện. Ông Phêrô đến chất khéo: thưa Thầy, mọi người đi tìm Thầy, có nghĩa là Thầy tài đức như vậy, tại sao Thầy bỏ người ta? Lý ra lúc đó Đức Giêsu phải nói: à, chắc là nhiều người muốn chữa bệnh phải không? Lại đây. Ngài không nói như vậy. Mà Ngài lại thấy người ta đến đông với Phêrô chắc khéo, Ngài lại nói với Phêrô là: này, bây giờ chúng ta đi đến các thành khác, các làng chung quanh để giáng. Không nói đến chữa bệnh mà nói đi giáng. Và luật Do Thái thì giảng đến 9 giờ sáng thì chấm dứt, đi về ăn uống và đi làm việc. Cho nên bây giờ chưa tới 9 giờ tối thì cũng còn phải nghe giảng. Đây. Thì tôi thấy không? Như vậy, để ý nhé. Ngày làm việc của Chúa là sáng sớm ngày cầu nguyện này, rồi đi giảng lời Chúa này, rồi mới đi lo phục vụ nhu cầu của mọi người. Tôi thấy đẹp. Đó. Cho nên cái ngày này qua ngày khác, nó nối tiếp bằng cái gì? Khoen móc cầu nguyện. Chính cầu nguyện trở thành khoen móc nối tiếp mọi ngày trong đời của một người sống đức tin. Đẹp chứ? Đức Giêsu sống vậy. Trong khi đó, chúng tôi nhìn vào thực tế những người gọi là người không biết Chúa, người đời lúc nào cũng chỉ nghĩ đến làm sao ngày hôm nay kiếm được tiền nhiều này, rồi có nhiều tiền này, mua nhà này, rồi ăn uống trong gia đình đầy đủ này, vân vân, thì nghĩ đến cơm áo gạo tiền lúc nào cũng nghĩ vậy. Đến nỗi người ta hôm nay bảo lương tâm không bằng lương tháng, không cần lương tâm, nghĩa là mỗi tháng có lương được bao nhiêu, lương tháng có được bao nhiêu, chắc nghe bảo với em có 700, tội quá nhỉ. Vậy mà lương tâm không bằng lương tháng đấy, lúc nào cũng nghĩ đến tiền tiền. Có bao giờ mà những người làm cha làm mẹ để ý mỗi một ngày làm gì thì làm, vất vả mấy thì vất vả, phải đi lễ cầu nguyện cho con cái mình chứ? Chúa Giêsu đặt việc cầu nguyện với lần đầu mà. Chúng ta chẳng cần phải bắt chặt Chúa Giêsu sáng sớm 3-4 giờ sáng đi lễ, không đòi buộc gì đâu. Nhưng mà không bao giờ để những công việc hàng ngày nó phủ lấp việc đi lễ. Sống tin là phải đi lễ để Chúa ở cùng mình, Chúa làm với mình, có phải ngon hơn là một mình cứ lao đầu vào xã hội tất bật? Chúa bảo đến với tôi nâng đỡ bổ sức cho, đâu có đến đâu, cứ lấy sức mình mà giải quyết mọi vấn đề, có đi đâu đâu. Chúa biết những người làm cha làm mẹ sống đức tin đặt vấn đề cầu nguyện, Chúa Giêsu quan trọng là Thiên Chúa quan trọng như vậy, nó còn đặt vào cầu nguyện đến hàng đầu. Tại sao con là người phàm mà coi thường việc cầu nguyện? Rồi cái câu mà Chúa nói người ta không sống bởi cơm bánh mà còn sống bởi lời, chả thấy mình người nhắc đâu. Cứ nói là sao có thực minh vực được đạo ở cái câu này, có phải là lời Chúa đâu, nhưng mà cứ đưa ra pháp rồi. Có thực cái vực đạo có nghĩa là phải có tiền này, đạo tí xong, có tiền chứ đã, cầu nguyện tí xong, đi làm có tiền giải quyết mọi vấn đề, đi đến nhà thờ cầu nguyện về nhà không có gạo, cứ như vậy thôi thì sao mà sống được tí. Cầu nguyện đừng để việc gì phủ lấp, và mỗi một ngày người cha mẹ dành lấy ít phút, tôi nghĩ dành đến 15 phút thôi để dạy con lời Chúa, có nhiều lắm đâu. Chúa tôi 15 phút bằng nói câu chuyện với bạn bè qua điện thoại thôi, có khi nói với điện thoại, qua điện thoại với bạn bè rất nói bổ cả tiếng đồng hồ có. Trời ơi, làm tháng có 700-800 là tiền xin kém điện thoại hết 1 triệu đâu. Trời, khổ thế. Mà nó không tốt đến 15 phút mà dạy con cái, dạy em lời Chúa, thì sao mà chúng ta nói chúng ta là người của đạo? Bắt chước Chúa Giêsu đi, đặt việc cầu nguyện quan trọng nhất, đừng để cái khác lấp liếm, rồi dạy con cái lời Chúa, rồi hãy đi làm, chắc chắn Chúa Giêsu cả. Bởi vì Chúa nói như vậy mà, Chúa bảo đi tìm kiếm Đức Chúa Trời trước về như thế đấy, sự khác Chúa thêm cho. Cứ làm theo ý Chúa đi. Còn bao nhiêu Chúa thêm, Chúa bảo Chúa thêm cho, nghĩa là anh đi làm với sức của anh. Ví dụ hôm nay anh đi làm được 1 triệu, Chúa còn thêm cho nhiều hơn đấy. Chứ không phải là thêm cho nghĩa là chỉ có vậy đâu. Sao không tin như vậy đi? Bởi vì Chúa kêu gọi mà, ai đang vất vả khó nhọc đến tôi nâng đỡ bổ sức cho mà. Thế nhưng mà người ta thì khác. Trong tin mừng Gioan chương 5 câu 42-44, Chúa Giêsu rên lên trách những người đồng thời với Ngài: ta biết các ngươi mà, các ngươi không có lòng mến Thiên Chúa và đến nhân danh Cha ta, nhưng các ngươi không muốn chịu lấy ta. Tháng hoặc có ai lấy danh của mình mà đến thì các ngươi chịu lấy nó liền. Mà làm sao các ngươi có thể tin được khi các ngươi đi cầu vinh nơi người đời, còn vinh quang của Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất thì các ngươi không màng tới. Chúa trách, Chúa kêu gọi thì không màng tới. Chúa bảo giả như có ai huýt sáo cái rồi đi lại bao đi liền
nhanh lắm rồi,
tôi chưa được huýt sáo, tôi nhanh nháy mắt đi rồi đi rồi đá luôn nghe không? Đá làm sao? Trả lấy gương cho xoay mà chúng bị đá nghe làm sao? Thì cái bát cứ đơn, chẳng thấy đông nhau đá gì. Kêu bảo đá đông nhau đâu hiểu. Vậy mà chỉ có vậy mà là thôi, bỏ cả công ăn việc làm, bỏ mọi sự đi theo tao. Nó chưa bảo, cái người đời đến úi giời ơi, nó chỉ có một dấu hiệu nhỏ nhỏ thôi, thì là đi theo nó. Còn Thiên Chúa thì chẳng màng chi. Cho nên trong cái dụ ngôn tiệc cưới Luca trên 14 từ câu 15 tiếp theo đó, trong kể một dụ ngôn ông vua tổ chức bữa tiệc lớn lắm vì ông đã mời những thực khách quý giá của ông ấy, ông tổ chức tiệc lớn ấy. Vậy mà khi tiệc ông đã chuẩn bị xong thì những người được mời nhất loạt thủ đệ, ông phải cho đệ tớ đi để mời. Dạ thưa ông, chủ tôi cho tôi đến mời ông đến dự tiệc vì chủ tôi đã sửa soạn không thiếu cái gì cao lượng mỹ vị. Thì ngày thứ nhất đó rồi, ôi bye bye, về nhà nói với ông chủ anh nhé, tôi mới mua được thửa ruộng, tôi phải đi xem đất đai nó làm sao. Ngớ mẩn, nếu nói là tôi đang cần mua một miếng đất để làm nhà cho con cái mà chưa kiếm ra, đằng kia họ giới thiệu tôi đi tôi quay không có được người ta mua mất, thì nó có lý do mà không đến dự tiệc của ông vua chứ. Còn đây đã mua đất rồi mà lại bảo rằng ấy tôi mới mua được thửa đất, tôi phải đi xem đất, có lý do đúng là mơ vậy. Cảm kích. Thế là để tớ lại đi mời người khác. Cái anh này, ê, xin cho tôi cứu, tôi mới mua 5 cặp bò, tôi đi thử xem nó có khỏe không. Vớ vẩn, mua bò rồi thì thế nào có vậy. Giả dạ, tôi chưa mua bảo ấy, tôi đi thử xem nó có khỏe thì tôi mua, có người khác mua mất. Tôi mua rồi mà để đó ấy, tôi mất bận đi thử bò. Vớ vẩn, cũng có ý để mà cực cực lại đi mời người thứ ba, ấy tôi không đi được vì tôi mới cưới vợ đấy. Thế chưa có vợ khó vậy, tôi mới cưới vợ, cưới vợ thì xong rồi, xong đưa cả vợ đi bằng chứng này. Ông chủ bảo tiền của ta còn trống trống quá, đi ra đường bất cứ ai kéo vào đi hết, ta không đưa vợ đi. Thế mà cũng có lý do chối từ, tôi mới cưới vợ. Không, đấy là nói về cho Thái thôi hay là người Kinh thôi, Và nếu mà nói Chúa Giêsu mà kể dụ ngôn này ở trên con tum ấy, thì người ta sẽ nói ấy, đấy, em mới cưới chồng. Và mới con tum con gái cưới chồng chứ vào. Thấy em mới cưới chồng không đi được. Trời ơi, trên đây nó uống rượu mạnh lắm, cưới chồng đi đúng không? Đấy mà. Nó thấy nó kỳ. Cho nên, từ đó chúng ta rút ra một hệ luận. Tôi bảo không có giờ làm việc này, chỉ có nghĩa là thời giờ tôi dành cho công việc nào mà tự tôi cho nó là quan trọng. Khi tôi cho nó quan trọng, một cái việc gì tôi tự cho quan trọng, đương nhiên tôi có giờ dành cho nó, đúng không? Đúng đi. Hết quan trọng cái gì thì có giờ. Đấy, mấy thanh niên buổi sáng nào cũng ra quán với một ly cà phê bằng cái ngón chân cái, cũng ngồi cả nửa tiếng vẫn có giờ vì một cái ly cà phê. Trời ơi, ấy chưa kể là bồ nó nháy. Trời ơi, nói muốn mùa quên hết thời giờ vẫn có giờ. Trời ơi, mà đi dự lễ thì không có giờ, bởi vì trong cái việc đi dự lễ không quan trọng. Còn nếu tất cả mọi người Công giáo đều có đức tin như Chúa Giêsu đã sống, đặt việc cầu nguyện quan trọng nhất, đương nhiên là có giờ. Tôi bảo này. Đấy, tôi nhắc lại nhé, qua cái tụ ngôn tiệc cưới Luca 14, tôi bảo không có giờ làm việc này, chỉ có nghĩa là tôi dành thời giờ cho công việc nào tôi tự cho đó là quan trọng. Điểm thứ hai, chúng ta có đến cầu nguyện với Chúa, đặc biệt trong y tế, chúng ta mới được Chúa Giêsu ban phúc này. Trở lại hình ảnh ông Zacharia, mở đầu tiết mừng Luca, ông vào đền thờ, ông cầu nguyện. Thì lâu lắm người ta thấy các tư tế cầu nguyện mau phải đi ra và đến dân hương cầu nguyện, còn lúc này trông lâu quá. Thế lúc người ông ấy trở ra, người ta hỏi ông ấy, ông làm gì trong nó, có thì kiến gì không mà ông ở trông lâu vậy? Không nói được gì. Thế sao vậy?
Cấm.
Thế được cầu tư tế thì phải ra chúc lành chứ. Tư tế thì ra này. Nó mới quay máy vậy. Cô cua cái tay. Cấm. Không nói được. Không biết cái ông cha cai ấy học cái là câm để nói làm sao mà ông muốn người ta hiểu mới đấy. Thì cái hình ảnh vị tư tế này vào đền thờ, may mắn là trung ương mới cuối cùng ra bị câm, là muốn nói cái gì đấy? Đó là dấu chỉ cái tế tự cao cấp nhất của Do Thái giáo, và đó là một cái tế tự do Môsê ông truyền được mặc khải, mà dù có cao như vậy, do Môsê truyền theo ý Chúa, thì cái tí tự đó không sinh ích, không ban phúc lành cho ai, cái tí tự đó không nói cho ai được cái gì có giá trị. Cho nên cần điều đó đối lại với vị tư tế tuyệt vời là Giêsu. Quý vị mừng lắm, Luca ghi như sao? Chúa Giêsu khi dâng lễ trên đồi sỏ, rồi Ngài đến với các tông đồ, thì Ngài giơ tay chúc lành. Rõ ràng cái điều đối kháng ấy để nói rằng chỉ có y tế của Chúa Giêsu thiết lập, chỉ đến dự lễ với Chúa Giêsu chúng ta mới được Chúa chúc lành. Ngoài ra không đâu. Cho nên đọc cái hình ảnh này, tự nhiên một lần tôi ra dự lễ, tôi lại ngồi tôi xem mình. Nếu cuộc đời linh mục của tôi không hết lòng lo việc mất Thiên Chúa, cụ thể không hết lòng để dọn bài giảng, thì tôi thiết tưởng rằng tôi ra dâng lễ tôi không giống Chúa Giêsu. Thì cái bàn tay của lễ tôi dâng lên có lẽ cũng chỉ là bàn tay vua cua, không ban phúc cho ai. Cái bàn tay mà truyền ơn Chúa đến cho mọi người phải là cái bàn tay nối dài và mở rộng giống đời của Chúa Giêsu đã phục vụ. Tư tế thời tế được phải là như vậy. Điểm thứ ba, kẻ không tin Thiên Chúa là kẻ bị câm. Mà kẻ mà bị câm không nói về Thiên Chúa được thì thua quỷ. Đâu không? Ác không? Tôi nói này nhé, người mà không tin Thiên Chúa thì quả nhiên không nói về Thiên Chúa được. Mà không nói về Thiên Chúa được thì thua quỷ. Cho tôi mừng Marco ở mấy chương 1 từ con 3-4, khi Chúa Giêsu vào hội đường, ngày thất tiên giảng người ta chưa hiểu, vậy mà quỷ đã rú lên la lớn: tôi biết ông rồi, hỡi ông Giêsu miền Nazareth, ông là đấng thánh của Thiên Chúa, ông đến để tiêu diệt chúng tôi trước thời buổi ư? Quỷ đã nói về Chúa, quỷ đã công bố Chúa Giêsu là đấng cứu độ, quỷ nó nói cho mọi người biết ngài đến để diệt nó trước thời buổi. Quỷ nó còn biết nói về Thiên Chúa, mà người không biết nói về Thiên Chúa quả thật là giống thua quỷ chân gì nữa. Ở đây khi chúng ta đọc tin mừng của Luca trong hai trình thuật truyền tin, thứ nhất truyền tin trong Zacharia, sau đó cũng thiên thần đó truyền tin cho Đức Mẹ, thì hai cái câu hỏi xem ra rất giống nhau. Khi được thiên thần truyền tin, ông Zacharia hỏi thiên thần: việc đó thế nào được, vì vợ chồng tôi đã già rồi? Đấy. Còn Đức Maria thì cũng thưa với thiên thần: việc đó thế nào được, vì tôi không ăn ở với người đàn ông cả. Xem ra hai câu hỏi giống nhau. Vậy mà tại sao trong cái cuộc truyền tin cho ông Zacharia đó, thiên thần nói ngay: tại ông không tin cho nên ông bị câm. Cái Đức Mẹ thì thiên thần không nói chuyện này. Tại sao vậy? Thêm hai câu hỏi rất là giống nhau, xem ra giống nhau, nhưng mà thiên thần thì nói là tại ông không tin cho nên ông bị câm. Còn Đức Maria thì không bị câm. Lý do thế này, chúng ta biết ông Zacharia xin lỗi các ông dù cao lên vẫn đòi hỏi bà vợ, nghĩa là họ vẫn đang ở với nhau. Mà trong lịch sử dân tộc Do Thái, họ đã từng biết có những người già rồi vẫn sinh con mà, có gì khó đâu. Nhất là ông tư tế Zacharia phải biết rõ kinh thánh, biết rõ lịch sử Do Thái, có những vị đôi vợ chồng già vẫn sinh con, thí dụ như Abraham, Sarah sinh con. Hay là trong bài đọc hôm nay, vợ chồng ông Mona cũng cao niên rồi mà chưa cho sinh người con, thì có gì là lạ đâu. Mà tại sao ông lại thắc mắc, ông bảo chúng tôi già rồi sao không sinh? Thế kia bao nhiêu người già chúa cho sinh. Vì lý do đó mà Chúa thiên thần nói ông không tin thì ông bị câm. Còn Đức Maria thì khác, ngài nói rằng tôi không ăn ở với người đàn ông nào. Thì dĩ nhiên không ăn ở với đàn ông làm sao có con, đúng không? À, cái trường hợp của Đức Maria có con thì trên thế gian này chưa thể có sự con. Con già mà có con thì đã từng có rồi. Cái gì đâu mà lạ? Không có gì mà ngạc nhiên. Rồi mà không tin. Còn Đức Maria thì chưa bao giờ thấy một người con gái không ăn ở với người đàn ông mà lại có con. Thì Đức Maria có quyền hỏi và xin một lời giải thích. Cho nên Đức Maria không phải là không tin, chứ chúng ta thấy đọc qua cái câu hỏi này xem ra giống nhau, nhưng mà thực sự nó khác nhau. Vì ông kia, ông tư tế đã biết cả một cái truyền thống giáo phái. Nhiều người tổ phụ của họ già mà vẫn sinh con, thì vợ chồng ông khó gì đâu. Và Đức Maria thì khác. Cho nên thư giáo phái ở chương 11 câu 6 nói rằng kẻ nào không tin Thiên Chúa, cái đó vô phương làm đẹp lòng Thiên Chúa. Không tin Thiên Chúa thì không làm đẹp lòng Thiên Chúa. Thế ông Zacharia là một trong số những người đó, mặc dù đã được ơn huệ Chúa cho sinh con. Điểm sau cùng, chúng ta muốn đáp lại tình thương của Chúa đối với chúng ta thì chúng ta phải nói Chúa cho người khác, nói cái niềm tin của mình cho anh em mình, nhất là những người mình có trách nhiệm. Thế nhưng mà muốn đạt được công việc này thì cái điều kiện tiên quyết là đừng mê rượu. Cho nên chúng ta trở lại cái bài đọc ở trong sách Quan Án ở chương 13, khi Chúa cho vợ chồng ông Manoah được sinh con đó, thì Chúa nói với vợ của ông ấy rằng bà không được động đến chân con bé. Mà chúng ta biết con của vợ chồng này chính là Samson. Samson sau này đứng lãnh đạo dân tộc. Cái người mà Chúa dùng để lãnh đạo người khác thì cả người cha mẹ không mê rượu. Ý nói là cấm không động đến trên comment chỉ có nghĩa là không mê rượu, đừng đặt rượu, đừng làm đầu, thấy rượu sáng mắt này. Và trong tiết mừng, khi cái cuộc truyền tin trong Zacharia cũng vậy, chúng ta mới đọc tiết mừng, Chúa cũng nói với ông Zacharia là con của ông là Gioan ấy, không được động đến chân con mẹ. Cho những người nào mà mê rượu thì không thể nào mà làm ngôn sứ của Chúa được. Chúa không dùng cái người mê rượu để loan báo chân lý. Bởi vì cái người mà có tính mê rượu có nói sự thật, người ta không nghe đâu. Người ta bảo rượu nói. Chúng ta đọc sách Mộc Công Vụ chương 2, khi ông Phêrô giảng lời Chúa, ông giảng hay lắm. Những người ghét ông, không ưa ông thì họ bịt miệng ông ấy, phủ nhận lời ông nói. Ồ, tên này bứ rượu rồi. Ông Phêrô bảo không, có 9 giờ sáng mà, chưa hết giờ sáng mà, tôi đã ăn uống gì đâu mà để bảo tôi uống rượu đấy chứ. Thế nên thì người ta mê rượu rồi đó, có nói sự thật, sự đúng, không ai nghe đâu. Sách Kinh Ngôn chương 23 câu 19-33 nói rất nặng nề về những kẻ mê rượu. Hỏi dành cho ai những thôi rồi, dành cho ai những ôi ôi, dành cho ai những trận gây gỗ, dành cho ai những lời than vãn, dành cho ai những vết thương chẳng lý do, dành cho ai những con mắt đỏ ngầu, thương dành cho những kẻ nán nạn bên rượu. chúng nếm đủ mọi thứ rượu. Này, đừng để mắt nó rượu, xem nó ấy, nó ngon làm sao, nó đẹp thế nào. Đừng ngắm nghĩa nó rồi tôn vinh nó, rồi nói là nam vô tiểu như cửu vô phong, anh tới đâu tôi tới đó, lẻ một tay ba cùng ly để không rơi rớt này, không long đền này. Không, trời đất ơi, kể như vậy thì cuối cùng nó như rắn lục lọc hổ mang, mắt nó chỉ thấy những điều ba hoa lạ lùng, vỏ miệng lợi của nó ăn nói bệnh với bà đấy, sẽ thấy cái án như vậy. Ngôn sứ Habakkuk ở chương 2 câu 15 16 còn nói câu nó nặng nề hơn là khốn cho kẻ đổ rượu cho đồng loại và đúc đồng loại uống, lại còn thêm pha thêm độc rượu cho người ta say. Pha gì vậy? Nghe nói là pha thuốc lá mà. Đấy, những kẻ nào mà đốt nhau uống rượu để cho nhau say tuy lý, và còn bỏ cái gì vào đó cho người ta say, ngõ hầu đến gì để dồn ngó cái đóa lổ của nó, tức là nó uống rượu rồi đó, chả cần quần áo nữa. Đi ra đường thấy người ta bất cứ đàn ông đàn bà thấy trên đường từ đầu gốc cây vạch tè liền, trời đất ơi, có thiếu gì. Sẽ thấy Habakkuk thì nói là ngươi như thế là ngươi hở cái không cắt bì của ngươi ra. Cái bản văn của Phúc Giê-xu thì nói là hở của quý ra, quý gì cái đó, xấu hổ ở trên đấy. Còn bản văn của Trang Nguyễn Lê Thuấn thì nói tục hơn, hở con bùi ra. Nhưng mà tác giả Ba Phúc có ý nói là hở cái không cắt bì có nghĩa là gì? Là cái người mà mê rượu là cái người không biết Chúa bà gì hết, cái người vô đạo. Không cắt bì là người không thuộc về dân chúng, ý nói như vậy. Nên kẻ mà mê rượu không thuộc về dân chúng, chứ không phải chỉ là hở cái đáng kính bình. Vì thế mà Thánh Phaolô lên tiếng khuyên giáo đoàn Ê-phê-sô chương 5 câu 18: anh em đừng say rượu chỉ tổ hư thân, nhưng hãy say sưa lời Chúa và làm cho cuộc đời của mình thấm nhuần đầy thần khí của Chúa. Như vậy ai say mê lời Chúa thì mới có thể đọc được cái lời thánh vị, cầu nguyện bằng thánh vị như đáp ca chúng ta vừa đọc đấy: miệng chưa trang lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng mất tôn vinh Chúa. Lạy Đức Kitô là mầm non từ gốc tổ Giê-xê, ngài chiêu tập muôn dân dưới hiệu kỳ, xin đến mà giải thoát, đừng trì hoãn chúng con. Đối với cộng đoàn nhân loại này, tôi cũng tin mừng chúng ta